Những cái vấn đề nó chỉ là nếu mà mình nhận ra thì thiên ngôn vạn ngữ gì đi chăng nữa cũng chỉ một ý nghĩa mà thôi. Thành ra dù bây giờ nói một lời đi chăng nữa thì cũng bằng là thiên ngôn vạn ngữ thôi. Thì nó chung quy nó cũng vậy, nó cũng thiệt ra rằng là nó khác lời, nhưng mà thì nó cũng chỉ quy về một nghĩa thôi. Thế nên nếu mà mình chịu có cú sát được tư duy thì mình nhận ra. Thì dù hy vọng là mình cũng vẫn theo một cái tinh thần đó, có dư vụ ở đây, có sự vụ ở đây, thì cái vấn đề mình học đạo đó, nó cũng y như cũ. Thì mình học thì mình cũng vẫn học, cũng như giờ dư vụ mà giảng đạo thì ở đây cũng giảng mà đi đâu cũng giảng, thì mình cũng vậy, mình ở đây mà học thì đi đâu cũng học. Nhưng mà cái phương pháp học của mình là đó, một cái câu chuyện mình có thể học được đạo ở trong đó, thì muôn câu chuyện mình học được muôn điều ở trong đó. Và câu chuyện không phải chỉ gói chọn trong một quyển sách, mà câu chuyện nào nó cũng là chuyện ở cuộc đời này, rồi người ta mới ghi chép, người ta mới gói ghém vào trong một cái quyển sách thôi. Còn thực sự là nó là ngoài thế gian. Cho nên mình nhìn mọi cái việc của thế gian, mình suy tư và ngẫm, thì mình cũng sẽ thấy được nhiều cái giáo lý của Phật pháp ở trong đó vô cùng, mà cũng là một cái sự lợi ích lớn cho mình ấy. Cho nên mình đừng có gọi rằng là mình chỉ học vì vấn đề gọi rằng bắt buộc mà thôi, tức là khi có cái người dạy. Còn nếu mình biết cách học á thì không người dạy mình học cũng được. Tại vì nói thẳng một điều là trong cái quá trình xuất gia tu hành của sư phụ, nếu mà nói rằng là có người dạy thì mình mới học, thì có lẽ sư phụ không bao giờ học hết trơn. Mình có người nào dạy mình nào đâu. Rồi nếu như thế thì mình sẽ trở thành một tay đại ngu si, là bởi vì không học hành gì hết. Tôi chưa từng học một Phật học viện nào, chưa từng có một thầy nào dạy. Đó. Toàn là tự lực cánh sinh. Thì mình cũng có thể tự lực cánh sinh như vậy được, mà rồi ra rồi vẫn có thể gọi rằng là hiểu biết Phật pháp để không uổng một kiếp tu hành, không có bạch phí công phu. Mình ráng trong những cái thời gian nó chịu khó đọc sách, chịu khó nếu mấy cái gì đó, giáo lý gì mình quên, mình có thể nghiền ngẫm nghe lại, rồi mình có mình tư duy cái đứng nằm ngồi gì đó, đó. Mình suy gẫm mọi cái vấn đề, nhất là một cái vấn đề cốt lõi là sự mách nước, để cho mình biết rằng là khi mình nghe một cái câu chuyện đó, thì mình thấy kết quả của nó nảy sinh, mình đừng có chạy theo kết quả, mình nên đi ngược trở về cái nhân đó. Để mình thấy rằng là nguyên nhân nào sinh ra tất cả mọi sự. Còn nếu mà mình cứ bắt theo kết quả mà mình nói thôi, thì mình chỉ biết chỉ quả mà không biết chỉ nhân đó. Thành ra chung cục mình không bao giờ thay đổi được tình hình. Và nếu mà mình hiểu được đâu là cái nhân sinh ra, mình mới sợ cái nhân sinh ra. Còn này, đạo Phật có một câu nói là phàm phu á, đó, quý quả bất quý nhân, Bồ Tát quý nhân bất quý quả. Phàm phu chỉ thấy kết quả, phải thấy những kết quả như vậy, thì phàm phu chỉ có cho rằng là mình đừng có như thế này, nhưng mà không hiểu rằng là cái nhân nào mà nó sinh ra như vậy. Thành ra mình đừng không được, là tại vì mình không rành cái nhân, cho nên mình vẫn vi phạm vào điều là gieo nhân sai trái. Thành ra cái kết quả của mình không phải rằng là mình thấy những câu chuyện như vậy mà mình gọi là tôi đừng có như vậy nữa là mình thành công. Ôi, dạ. Và cái vấn đề là tôi phải thấy cho ra được rằng là nhân tố nào mà năng nảy sinh tất cả những cái tác dụng như vậy, và như vậy tôi triệt cái nhân tố đó thì tôi mới thành công được trên cái vấn đề mà tu hành, cũng như rằng là tư duy này. Anh ấy dư vụ mách nước cho biết rằng là suy nghĩ như vậy, thì qua bao nhiêu câu chuyện rồi thì có thấy, dù như là bây giờ cái lập luận dư vụ khác đại chúng thì chung quy nó chỉ khác ở một cái điểm như vậy thôi. Khác cái điểm là dư vụ thì lui vào cái nhân, còn đại chúng nó chạy theo kết quả. Đã. Chạy theo kết quả, kết quả đó là từ cái nhân mê muội nó nảy sinh ra những quả mê muội. Mình chạy theo những cái quả mê muội đó, mình phân tích tùm lum tà la, thành ra mình cũng bị nó mê hoặc lây. Nhưng mà nếu mà mình chạy trở về cái nhân tố mà sinh ra mê muội, mà mình nhổ ngay từ cái nhân sinh ra mê muội nó, thì quả nó không thành tựu được nữa. Thành ra Bồ Tát chỉ có chú trọng nhân mà không có màng quả. Còn phàm phu thì bận tâm với quả hết mực, nhưng mà lại coi thường nhân lắm, càng ngày ao ước một cái quả, mà lại rất là sơ hốt trong cái việc gieo nhân. Còn Bồ Tát thì chẳng bận tâm gì tới quả, chỉ chú trọng tới cái vấn đề rằng là trau dồi cái nhân tố. Khi mình ăn á, mình cần phải nghĩ là chừng nào mình no, mình cứ việc ăn thôi, thì cái nhân ăn đó, cái quả no tự đến, mà mình không cần phải trông, nó cũng vẫn đến. Mình không cần phải gọi, nó cũng vẫn tới. Cái quả nó chỉ là cái giống như là cái bóng theo hình, nhân như hình mà bóng như quả, nó tự động nó theo, cho nên không cần phải bận tâm về cái quả hết đó. Đấy, nhân thôi. Anh ra giải quyết sự kiện thì nhân thôi, suy nghĩ sự việc nhân thôi, tư duy mọi việc nhân thôi. Thì đó là những cái mà gọi là chính tư duy ấy. Rồi thì mọi người cứ tiếp tục như vậy nó mà coi, mà dịch trước mấy câu chuyện này. Sư phụ cũng hy vọng rằng là mình cũng thanh toán nó mà từ giờ cho đến ngay khi mà dù cho mình có đi hành hương đi chăng nữa, thì tối đến đó mình cũng vẫn tiếp tục những cái mẩu chuyện này cho mấy người, người ta đi hành hương người ta được dự tính luôn, mình vẫn tiếp tục như thường, nó không có nghỉ, để cho những người Phật tử đi hành hương họ cũng nhân cơ hội đó mà họ bắt buộc phải mỗi tối nghe Phật pháp, và rồi họ cũng do như thế mà họ cũng có một cái tư duy nào đó, họ cũng có thể đạt được lợi lại. Anh ra cứ tiếp tục mà dịch trước này, để đó, rồi đến phiên đi hành hương này, đến cái chuyện nào thì những người đó cứ việc mà nói thôi. Rồi, thôi mình đến đây nghỉ.